18y.net giới thiệu câu chuyện chị họ phần 7. Cả ba chị em lần lượt cởi hết quần áo trên người xuống, các đường nét gợi cảm của các chị hiện lên trước mắt tôi. Lồn của chị Hương và lồn của chị Nhung thì không có một sợi lông nào, còn lồn của chị Hằng thì có nhưng rất ít. Tôi tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ bờ vai mềm mại rồi xuống ngực của chị Hằng. Làn da mát rượi của chị khiến tay tôi phải luồn lách khắp cơ thể của chị. Đang định vuốt đến mu lồn thì nghe thấy tiếng của bố mẹ tôi ở ngoài cửa vọng vào. Linh ơi, bố mẹ về rồi. Đây các chị đâu hết cả rồi? Tôi vội nhẹ nhàng sang phòng của mình bằng cửa lách rồi nói, các chị ấy ở bên phòng cạnh con đấy. Tôi giả vờ gọi các chị ơi, bố mẹ em về rồi đấy. Các chị xuống nhà đi, bọn chị biết rồi, em xuống trước đi. Tôi lại mở cửa chui sang phòng của các chị. Các chị bây giờ ai cũng mặc một bộ đồ ở nhà mỏng tanh nhưng cũng đầy nữ tính. Trông các chị mặc như thế này có được không hả Linh? Các chị thì mặc cái gì mà chả đẹp cơ chứ, nhưng các chị mặc bộ đồ này trông khá đứng đắn đấy. Các chị đi xuống dưới nhà, vừa nhìn thấy các chị, bố tôi đã reo lên, các cháu của chú ngày càng lớn càng xinh gai ra đấy, thế cháu nào định cho chú ăn kẹo cưới đầu tiên đây, bọn cháu còn phải học nhiều, chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu chú ạ. Đúng, phải thế chứ, con gái bây giờ phải thành, đạt đã, chồng con gì thì cũng từ từ, bây giờ không có chuyện con gái ế chồng như ngày xưa đâu. Mẹ tôi nhìn các chị rồi cũng nói, mấy cháu gái của cô đi thi hoa hậu cũng được đó chứ, dáng đâu có thua kém gì dáng người mẫu. Tôi tủm tỉm cười trêu các chị, đấy em bảo mà, các chị đi thi hoa hậu thì bét ra cũng được vào vòng chung kết, còn được giải thì chưa biết. Các chị đỏ mặt lên vì ngượng nên nói chuyện rất nhỏ nhẹ với bố mẹ tôi. Trò chuyện đến 7 giờ tối thì bố tôi bảo cả nhà, thôi chúng ta đi ăn tiệm nhé, chào mừng các thành viên mới trong gia đình của chúng ta, hoan hô bố là nhất đó, để con gọi taxi. Xe nhà mình chắc không đủ chỗ đâu, tôi bấm số gọi thêm một cái taxi nữa rồi cùng mọi người đến tiệm ăn cơm tối. Tôi lái xe của nhà chở ba chị, còn bố mẹ tôi thì đi taxi. Tôi vừa lái xe vừa hỏi các chị, tối nay em sẽ vào phòng chị Nhung nhé, thế lồn của chị và chị Hương thì làm sao mà hết nứng được đây, yên tâm, tí nữa em đi mua cái sex toy về cho các chị tha hồ mà sướng nhé. Tôi lái xe đến cửa hàng cơm quen thuộc thì đỗ xe xuống, xe của bố mẹ tôi cũng đã đến nơi, chúng tôi vào ngồi một bàn khuất nhất để có thể vừa ăn vừa quan sát ngắm cảnh trong nhà hàng. Bố tôi cầm lấy thực đơn đưa cho mỗi chị một bản rồi nói, các cháu thích ăn gì thì cứ gọi đừng ngại. Vâng ạ, chị Nhung và chị Hương thì nhất chỉ gọi tôm hấp gừng và mực cuốn mía. Chị Hằng thì gọi cá chiên và tôm trao dầu. Mẹ tôi thì gọi thêm mấy món chả cá cùng với súp luôn và sushi cá hồi. Tôi thấy như vậy đã gần đủ nên chỉ gọi thêm một con chim quay nữa. Anh phục vụ ghi xong đang định đi làm thì bố tôi gọi lại, cho một chai vang pháp nữa nhé. Tôi cũng gọi theo, cho một chai whisky và một chai vodka nhé. Sao con uống nhiều thế hả? Uống ít thôi, tí nữa còn lái xe đấy, yên tâm đi mà, con không sao đâu. Không đầy 15 phút sau thì mọi thứ đã được bày ra bàn ăn. Bố tôi liên tục gắp thức ăn cho các chị, các ăn thoải mái đi nhé. Bố tôi rót cho mỗi chị một ly rượu vang rồi nâng ly, bọn cháu ở quê đâu có biết uống rượu, không sao đâu, mà rượu này nhẹ lắm, lại không cay đâu, uống vô tư cháu ạ. Cô của các cháu mà cũng uống được mà, đúng đấy cháu ạ, uống vô tư, rượu này ngon lắm đấy. Tôi thì xóc mạnh hai chia rượu rồi trộn vào với nhau và cùng nâng cốc với mọi người. Các chị nhấp một chút thấy ngon lên uống cạn cả ly rượu. Cô đã bảo mà, rượu này uống ngon lắm mà. Thấy tôi uống rượu như nước lã lên, chị Nhung đưa ly cho tôi rồi bảo, cho chị thử rượu của em xem nào. Tôi trộn hai thứ vào rồi rót cho chị một chút. Rượu này khá mạnh đấy chị ạ. Chị uống cẩn thận đó. Chị Nhung không tin tôi lên dốc cả ly rượu vào miệng. Vừa uống xong thì chị đã ho sặc sụa. Thấy chưa, em đã bảo chị rồi mà chị không nghe. Thằng Linh nhà cô nó uống kiểu này nhiều lần rồi, cô cũng không cấm được nó. Hai loại này pha vào nhau thì có thể nướng mực được đấy. Mạnh thế cơ hả cô? Ừ thôi, ăn thức ăn đi mà dã rượu. Nếu không ăn thì với một chút rượu đó thôi cũng đủ cho cháu say không đứng lên được đó. Chúng tôi ăn uống xong thì đã 8 giờ 30 phút. Tôi lấy xe ra thì mẹ tôi bảo hai bố con cứ về trước đi. Mấy cô cháu tôi đi mua quần áo đã, mẹ tôi gọi taxi cho bố con tôi, còn mẹ và các chị thì lái xe đi mua quần áo. Tôi và bố sắp về đến nhà thì bố tôi bảo, con cứ về trước đi, bố ra đây có tí việc. Tôi bảo lái xe chạy đến đường Quang Trung rồi ghé vào hàng chăm sóc sức khỏe. Tôi lại gần anh bán hàng rồi hỏi, anh ơi có đồ chơi xịn không anh? Có, em muốn lấy loại nào? Cho em 3 cái inox và 3 cái rung đi được rồi, tất cả 1,5 triệu, nhưng anh chỉ lấy chú em 1,2 triệu thôi. Tôi cầm mấy con cặc của anh đưa cho, đút túi trả tiền rồi đi về. Về đến nhà thì tôi vào phòng của các chị để cho chị mỗi người một mảnh giấy, đồ chơi em để đầu giường đó. Xong tôi về phòng leo lên giường đi ngủ. Đang ngủ thì có một bàn tay đang vuốt ve lồng ngực căng phòng của tôi. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì ra là chị Nhung. Chị đang nằm cạnh tôi đưa những ngón tay mềm mại vuốt ve tôi. Em mệt quá. Chắc do tối nay uống nhiều rượu quá mà chị đã nhận được quà của em gửi chưa vậy? Chị nhận được rồi, vừa dùng nó xong đây này. Công nhận là nó làm chị sướng thật đấy, chẳng khác gì con cặc thật cả. Con cặc bằng inox thì làm lạnh cả lỗ lồn nhưng cũng sướng. Còn con cặc dung mới làm chị sướng thật đấy. Nó làm chị chảy ra không biết bao nhiêu là nước. Chắc có đồ chơi rồi thì chị quên con cặc của em rồi còn gì. Chị làm sao có thể quên được con cặc của em chứ. Mấy con cặc giả kia chỉ giải quyết được một phần nào đó thôi, chứ làm sao làm tốt như con cặc của em được. Thôi để chị bú cặc cho em nhé. Không cần đâu chị ạ, chị mà bú bậy giờ là em xuất ra luôn đấy. Để em ngắm cái lồn của chị đã. Mà chị khóa phòng chưa đấy, bố mẹ em biết thì chết. Yên tâm đi, chị chuẩn bị kỹ lắm rồi đó. Chị Nhung ngồi dậy cởi hết quần áo ở bên ngoài ra, chỉ còn chiếc áo con bằng lưới nên tôi có thể thấy hai bầu vú săn cứng. Còn cái quần lót của chị thì dày hơn, nhưng ở giữa mu lồn thì lại may bằng lưới rất mỏng, khoe cả ra cái mu lồn đầy đặn. Đẹp không em? Chị và mẹ em chọ mãi mới được mấy cái ưng ý đấy. Chị mua chục cái, con mẹ em và mấy chị kia toàn mua 15 đến 20 cái thôi. Cái kiểu quần khoe lồn này mà người ta cũng bán cơ à? Bán chứ sao không, mặc bên trong thì khoe với ai? Có mà khoe với người yêu hoặc với chồng thôi. Tôi tiến lại vuốt ve cái mu lồn của chị Nhung ngoài cái quần lót. Chính ra nó cũng tiện lợi đấy chứ nhỉ, mới xoa tay ngoài quần thôi mà như thật đấy, thì có lợi người ta mới bán chứ. Nhưng em vẫn thích sờ trực tiếp cơ, muốn sờ trực tiếp chứ gì. Đây chị cho sờ. Chị Nhung nhanh chóng cởi chiếc quần lót ra và vứt xuống giường.